Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bạn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình các Kitô hữu tại Thánh Địa, trích bài viết của Vũ Văn An. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sướng. Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho vẫn bình an. Xin cho con cánh tay mặc dù ôm trọn lấy quê hương, bao yêu thương trong tiếng ru của mẹ bên hàng tre im bóng. Xin cho con luôn được biết sống quên mình vì mọi người quanh con, khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng vẫn thư thái bình an. Cho con một lòng kính sẵn sàng, xin ban cho con một trái tim dân hồn, xin ban cho con một lòng kính sẵn sàng, xin ban cho con một trái tim dân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 1 đến câu 4. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lại người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Có câu chuyện kể rằng, chiếc xe buýt tạt vào trạm đón khách. Một nữ tu nhỏ nhắn bước lên. Người soát vé hỏi đi đâu. Nữ tu nhanh nhẩu đáp: "Làm ơn cho tôi xuống trại củi E Anna." Thấy ghế trống do khách bỏ lại, nữ tu liền nhìn quanh, cúi đầu, mỉm cười cảm ơn, rồi lặng lẽ ngồi xuống lần hạ. Người soát vé cũng ngần ngại thu tiền vé của nữ tu đang phục vụ trại củi ấy. Anh chị em thân mến! Sau khi trình bày Chúa Giêsu là thầy dạy, rồi giới thiệu người là đấng cứu chữa nhân loại, Thánh sử Matthew xếp đặt các phép lạ của Chúa vào ba bộ, mỗi bộ kết thúc bằng một chuyện có tính cách đạo lý hơn. Bài hôm nay về phép lạ thứ nhất của bộ thứ nhất, Chúa Giêsu chữa người phong cùi. Qua việc chữa lành người mắc bệnh phong, Chúa Giêsu cho thấy đối tượng của nước Thiên Chúa là những người nghèo, những người bị loại trừ khỏi xã hội. Bệnh tật trong quan niệm cựu ước là di căn của tội lỗi, là dấu chỉ nhiễm uế cần xa tránh và loại trừ. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu chứng tỏ người độc lập với tinh thần luật cũ. Trước thái độ cậy trông và tin tưởng tuyệt đối của người mắc bệnh phong, Chúa Giêsu tiếp xúc thể lý và bằng lời nói đơn giản, người mắc bệnh phong được sạch. Theo luật Do Thái, nếu người mắc bệnh phong được khỏi thì phải đến trình diện vị tư tế để được xác nhận là khỏi thật và mới được hội nhập lại với cộng đoàn. Chúa Giêsu bảo người được chữa lành hãy thi hành luật, cũng như để các tư tế và giới lãnh đạo Do Thái biết thêm về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu. Thái độ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nói lên cung cách của người, đó là ân cần, gần gũi những ai cần đến lòng thương xót, và chính người mang lấy bệnh tật để chúng ta được chữa lành. Chúa Giêsu đã đi bước trước trong tình yêu dành cho con người. Chúng ta cũng được mời gọi hãy đi bước trước trong tình yêu dành cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của tha nhân như hình ảnh của Thiên Chúa. Amen.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn, luôn gần nhau vui sớm. Xin cho con luôn được biết con chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác cầu, xin cho vẫn bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Brazil. Đất nước Brazil bốc lửa. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng có nguy cơ bị xáo trộn. Như đã đưa tin, hôm 20 tháng 6 vừa qua, khoảng 1 triệu người đã xuống đường trên 100 thành phố lớn nhỏ ở Brazil để phản đối chính phủ về đủ mọi chuyện, từ việc thi hành công ích cho đến tình trạng cách biệt lương bổng. Đây là cuộc bất ổn lớn nhất của Brazil từ trước đến nay, khởi đầu với sự bất mãn về vé xe buýt bị tăng thêm 20 xu để giúp chi phí cho tổ chức bóng đá World Cup vào năm sau. Từ đó người dân đã đặt câu hỏi về sự sử dụng tiền thuế, về tình trạng tham nhũng và về những biện pháp mạnh tay của chính phủ để giải tỏa nhà cửa. Tại Rio de Janeiro, nơi sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ 14, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tới, 300.000 người đã biểu tình ôn hòa trước nhà thờ Candelaria. Chính quyền thành phố đã phân phát 30.000 truyền đơn kêu gọi bất bạo động tới những người biểu tình. Nhưng chúng đã vây quanh tòa thị chính, và ông thị trưởng Eduardo Paes đã cứng rắn tuyên bố rằng, chúng ta là một nước dân chủ, nhưng chúng ta không chấp nhận những hành động đập phá hỗn loạn, sự an toàn của Rio phải được bảo vệ bằng mọi giá. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. 5 người lớn và 3 trẻ vị thành niên bị bắt về tội đập phá. Nhưng ngay sau đó, ông José María Beltrán, giám đốc an ninh của Rio, tuyên bố là những nhân viên công lập lạm quyền sẽ bị điều tra và trừng trị. Vào ngày thứ Sáu, phong trào vé tự do Free Pass Movement là phong trào đã khởi đầu phản đối vì chính phủ tăng vé xe buýt, ra thông cáo rằng họ không dự tính biểu tình thêm nữa, vì đang có nhiều bất đồng ý kiến giữa các nhóm chính trị nội bộ. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy có nhiều tụ tập lẻ tẻ ở nhiều nơi, và riêng tại Rio, trung tâm thương mại lớn nhất là Barra da Tijuca, đã đóng cửa sớm lúc 2 giờ chiều, vì sợ bị đập phá. Vẫn có nhiều lời kêu gọi biểu tình và đình công trên các mạng xã hội. Người ta lo ngại nếu các liên đoàn lao động cũng tham gia, thì cuộc bất ổn sẽ bùng nổ lớn. Rõ ràng chính quyền đang lúng túng không biết phải làm gì để ổn định tình hình, và những phe nhóm biểu tình cũng không biết phải hợp nhất thế nào để có một mục tiêu chung. Tình hình như thế thì còn nhiều biến động bất thường. Tổng thống Brazil, bà Rousseff, đã phải hủy bỏ 2 chuyến công du qua Salvador và Nhật để đương đầu với những biến chuyển trong nước. Tuy những cuộc phản đối là nhắm vào những bê bối của việc tổ chức bóng đá World Cup, nhưng cuộc hội Ngày Giới Trẻ Thế Giới, với dự đoán có khoảng 4 triệu khách tham dự, làm cho vấn đề an ninh trở thành nghiêm trọng hơn. Và câu hỏi về chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng đã được đặt ra. Ông Gilberto Carvalho, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống, đã họp một phiên họp bất thường hôm 21 tháng 6 vừa qua, để bàn về khả năng có xáo trộn nào trong chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng, nhưng sau đó cũng không đưa ra một chỉ đạo nào rõ ràng. Ông tuyên bố rằng, chúng tôi không đoán trước được tương lai. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể mọi chuyện sẽ không gây cấn lắm, nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Người nghèo và người công giáo của Brazil đang cần tới Ngày Giới Trẻ và cuộc tông du của Đức Giáo Hoàng. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho những chương trình này được thực hiện suôn sẻ. Tin Trung Phi. Kitô hữu và người Hồi giáo cố làm dịu tình hình căng thẳng tôn giáo tại Trung Phi. Các đại diện có mặt đông đủ, từ imam của Hồi giáo, mục sư của Tin Lành và linh mục của Công giáo, trong y phục của tôn giáo mình, ngồi bên cạnh nhau. Tụ họp tại Bangui để tìm cách giải quyết các xung khắc. Các cấp cao nhất của các tôn giáo tại đây đã đồng thanh cầu nguyện. Sứ điệp hòa bình của họ đã được truyền đi trên các làn sóng. Imam Uma Kubin Layama, vốn lo sợ về những vụ lộn xộn giữa các tín đồ, đã nhấn mạnh rằng tấn công các Kitô hữu do bản chất có thể gây nên xáo trộn. Căng thẳng giữa các tôn giáo đã trở nên trầm trọng hơn tại Trung Phi từ khi Seleka, tổ chức nổi dậy, gồm chủ yếu người theo Hồi giáo xuất thân từ các vùng nông thôn miền Đông Bắc, nắm chính quyền. Các Kitô hữu và hàng giáo phẩm của giáo hội lên tiếng trách cứ về tình trạng các giáo xứ bị cướp bóc, nơi thờ tự bị làm uế tạp, các vụ xả súng trong nhà thờ chính tòa ở Bangui. Những người này cũng khẳng định, mà không sợ nói quá, là người Hồi giáo đã không bị các vụ cướp bóc này đụng tới. Trong những giờ phút nhiễu nhương này, mọi người cứ trừng mắt nhìn nhau. Trung Phi trong quá khứ đã từng trải qua các vụ đụng độ giữa các tôn giáo. Cả chục đền thờ Hồi giáo đã bị đốt vào năm 2010 tại Bangui, để trả đũa sau khi người ta tìm thấy một đứa trẻ nằm chết trong chiếc xe của một người Hồi giáo. Một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Roland Marshall, nhắc lại rằng, tại Trung Phi, nhiều giáo hội tỉnh thức đã phát triển ngay từ các năm 1980, với chủ trương chống Hồi giáo. Tổng thống François Bozizé, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu thoát chế độ của ông vào cuối năm 2012, cũng đã khơi thêm xung khắc khi nêu cao mối đe dọa của hiểm họa Hồi giáo. Sau cuộc đảo chính và những lạm dụng tiếp theo sau, nỗi sợ hãi về một mưu đồ của phe Hồi giáo được chuẩn bị từ bên ngoài đã lan rộng. Sự có mặt của những tên đánh thuê người Sudan và Chad trong tổ chức Seleka càng làm cho nỗi sợ thêm sâu đậm. Đức Tổng giám mục Bangui vốn tự nhận là người bảo vệ tính phi tôn giáo của nhà nước, đã không giữ được bình tĩnh. Tại sao quân nổi dậy lại đốt tất cả giấy khai sinh khi cướp phá băng quy? Họ cư xử như quân xâm lược. Tại sao họ lại dành cả một ngày cầu nguyện để kỷ niệm ngày tiên tri Mohammed qua đời? Không có lửa, sao có khói? Một văn kiện được nói là của Tổng thống Michel Djotodia làm cho người ta thêm nghi ngờ. Trong văn kiện gửi tới Tổ chức Hợp tác Hồi giáo năm 2012, cựu thành viên của tổ chức nổi dậy có thể đã khẳng định ý muốn thiết lập luật Hồi giáo Sharia của mình. Tuy nhiên, dù ông có phủ nhận, thì tai họa cũng đã xảy ra. Mẹ tôi là người Kitô hữu, cha tôi là người Hồi giáo. Tổng thống Djotodia nhấn mạnh với tờ báo La Croix. Bản thân tôi cũng đã ở tiểu chúng viện. Tôi không phải là người theo phe Hồi giáo. Trung Phi mang tính cách thế tục và sẽ vẫn như vậy.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa. Giáo hội là nhà của Thiên Chúa, là đền thờ tinh thần mà chính Chúa Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha, xây dựng. Trong đó có Chúa Thánh Thần ở, linh hoạt, hướng dẫn và nâng đỡ, và chúng ta là các viên đá sống động. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển hình ảnh cuối cùng giúp minh giải mầu nhiệm của giáo hội. Đó là hình ảnh giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa. Ngài nói, từ đền thờ khiến chúng ta nghĩ tới một dinh thự, một việc xây cất, một cách đặc biệt tâm trí của nhiều người trở về với lịch sử của dân Israel được kể trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tại Jerusalem, đền thờ của vua Solomon đã là nơi gặp gỡ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Bên trong đền thờ có hòm bia giao ước, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Và trong hòm bia giao ước có các bản lệ luật, có bánh manna và cây gậy của ông Aharon, một nhắc nhớ tới sự kiện Thiên Chúa đã luôn luôn ở trong lịch sử của dân người, đồng hành với họ trên đường và hướng dẫn bước chân họ. Đền thờ nhắc nhớ lịch sử này. Cả chúng ta nữa, khi chúng ta đến đền thờ, chúng ta cũng phải nhớ tới lịch sử này, lịch sử của tôi, của mỗi người trong chúng ta, lịch sử của chúng ta, như Chúa Giêsu đã gặp gỡ tôi, như Chúa Giêsu đã đồng hành với tôi, như Chúa Giêsu yêu thương tôi và chúc lành cho tôi. Đây, điều đã được hình dung trước trong đền thờ xưa kia đã được thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Giáo hội là nhà của Thiên Chúa, là nơi người hiện diện, là nơi chúng ta có thể tìm thấy Chúa và gặp gỡ Chúa. Giáo hội là đền thờ, trong đó có Chúa Thánh Thần ở. Người là đấng linh hoạt, hướng dẫn và đỡ nâng giáo hội. Nếu chúng ta tự hỏi, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa ở đâu? Chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với người qua Chúa Kitô ở đâu? Chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng cuộc sống chúng ta ở đâu? Câu trả lời là, trong dân của Thiên Chúa, giữa chúng ta là giáo hội. Giữa chúng ta, trong dân của Thiên Chúa và giáo hội, trong đó chúng ta gặp Chúa Thánh Thần, chúng ta gặp Thiên Chúa Cha. Đền thờ xưa kia đã do tay con người làm ra. Người ta muốn cho Thiên Chúa một ngôi nhà, để có một dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Với sự nhập thể của con Thiên Chúa, lời tiên tri của ngôn sứ Nathan nói với vua David được thành toàn. Không phải nhà vua, không phải chúng ta cho Thiên Chúa một ngôi nhà, nhưng chính Thiên Chúa xây nhà của người để đến ở giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong phần dẫn nhập phúc âm. Chúa Kitô là đền thờ sống động của Thiên Chúa Cha, và chính Chúa Kitô xây ngôi nhà tinh thần của người là giáo hội, được làm không phải bằng các viên đá vật chất, mà bằng các viên đá sống động là chúng ta. Thánh Tông đồ Phao-lô nói với các tín hữu Ê-phê-sô rằng, anh em đã được xây trên nền tảng của các tông đồ và các ngôn sứ, có cùng đá tảng gốc tường là chính Chúa Giê-su Kitô. Trong người, toàn công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự. Nhờ thần khí.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình hình các Kitô hữu tại Thánh Địa, trích bài viết của Vũ Văn An, Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong tuần vừa qua, có tin cộng đồng Kitô hữu tại giải Gaza gồm chừng 3.000 người trong tổng số 1.700.000 dân đang gặp một mối đe dọa mới, đó là chính phủ Hamas vừa ra lệnh cấm các trường hỗn hợp nam nữ. Điều này có nghĩa là 5 trường Kitô giáo tại giải Gaza, trong đó 2 trường là Công giáo và 3 trường là Tin lành, sẽ bị đóng cửa. Các viên chức nhấn mạnh rằng, quyết định này không nhằm chống các Kitô hữu, nhưng trên thực tế, các định chế giáo dục của họ là những định chế duy nhất tại đây, dạy cả nam sinh lẫn nữ sinh. Đức Thượng Phụ Latin của Jerusalem là Fuad Thoan dự tính gặp Thủ tướng của giải Gaza để xin duyệt lại động thái này. Cùng với nhiều vấn đề khác, Ngài sẽ nhấn mạnh tới sự kiện các trường Kitô giáo này phần lớn phục vụ dân chúng Hồi giáo. Chính phủ Do Thái vội vàng lên tiếng cho rằng động thái trên đây rất đáng chú ý. Điều đó dễ hiểu, vì bất cứ điều gì khiến người ta nghĩ xấu về chính phủ Hamas đều có lợi cho phía Do Thái. Bình tâm mà xét, phía Do Thái cũng đối xử với Kitô giáo tương tự không kém phía Hamas. Trong khi đó, nhiều Kitô hữu gốc Ả Rập phụ họa với các thiện cảm viên cấp tiến của họ tại Tây Phương thường hay nhấn mạnh tới tác động tiêu cực của chính sách an ninh Do Thái và hạ thấp vai trò của phe quá khích Hồi giáo. Ngược lại, người Do Thái và các đồng minh của họ luôn hô hoán rằng số dân Kitô giáo tại Do Thái hiện đang gia tăng đáng kể, trong khi ấy nhấn mạnh tới những điều họ coi là tội ác của người Palestine. Thực tế ra, các Kitô hữu gặp nhiều khó khăn từ cả hai phía, và thường vì những lý do rất tương tự nhau. Dù sao, họ cũng là thiểu số trong các xã hội, phần lớn được định nghĩa bằng tôn giáo, nơi sự ngờ vực người khác được thổi phồng bằng sợ sệt. Nói không sợ ngoa rằng, cả hai nơi ấy, Kitô hữu đều cảm thấy khá bất an. Ở Do Thái, Kitô hữu được hưởng nhiều an ninh và tự do hành động hơn phần lớn các nơi khác tại Trung Đông. Thí dụ, vùng phía Bắc Galilee hiện là nơi sinh sống rất an toàn cho Kitô hữu. Tại Nazareth, vị thị trưởng 3 nhiệm kỳ là một Kitô hữu chính thống Hy Lạp, dù đến 2/3 dân chúng trong thành phố theo Hồi giáo. Điều cũng đúng là dân số Kitô giáo tại Do Thái quả có gia tăng. Khoảng 50.000 Kitô hữu mới đã định cư gần đây tại Do Thái từ các lãnh thổ trước đây thuộc Liên bang Xô Viết. Thêm vào đó, còn có các di dân từ Ban Căng và từ Á Châu, nhất là Phi Luật Tân. Ấy thế, nhưng nhiều Kitô hữu tại Do Thái, nhất là các tín hữu gốc Ả Rập, không mô tả tình huống của họ bằng các hàm từ tươi rói. Bethlehem cho ta lý do tại sao. Năm 1947, Kitô hữu tại đó chiếm từ 70-85% dân số, nay thì người ta tin họ chỉ chiếm không hơn 15%. Cuộc thăm dò năm 2006 cho thấy, 78% Kitô hữu của Bethlehem cho hay họ rời cư vì sự chiếm đóng của Do Thái, trong khi chỉ có 3,2% rời cư vì các phong trào Duy Hồi giáo. Một khó khăn thường được trích dẫn là việc tới lui các địa điểm thánh. Người Palestine sống tại West Bank và tại Đông Jerusalem được cấp các thẻ cư trú khác nhau và họ không được phép di chuyển từ nơi này tới nơi khác nếu không có phép đặc biệt. Thành thử, các Kitô hữu tại Bethlehem gần như không thể tới Jerusalem để thờ phượng tại nhà thờ mộ thánh. Điều này đúng cho cả dịp phục sinh dù được cấp giấy phép, vì lễ phục sinh trùng với lễ Pê-sắc của Do Thái, lúc lệnh cấm ra vào vì an ninh được áp dụng. Chính sách cư trú cũng có thể ảnh hưởng tai hại đối với các gia đình. Theo báo cáo, có khoảng 200 gia đình Kitô hữu trong vùng phải sống xa nhau, các thành viên phải chia nhau sống giữa West Bank và Jerusalem. Một số làng trong vùng sống dưới quyền kiểm soát quân sự, do đó các thành viên của gia đình cũng khó có thể di chuyển tới lui. Các khó khăn khác bao gồm việc Kitô hữu mất đất đai cho việc xây dựng các tường ngăn an ninh của Do Thái hay cho việc mở rộng các khu định cư của Do Thái. Năm 2012 chẳng hạn, 3.000 mẫu đất của các gia đình Kitô hữu ở Bezala đã bị trưng thu để tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo và các tường phân cách. Bà Hanna Benkowski thuộc Trung tâm Liên hệ Kitô giáo và Do Thái giáo tại Jerusalem cảnh báo về các thái độ cứng rắn của người Do Thái đối với Kitô giáo. Bà cho hay một cuộc thăm dò vào năm 2009 cho thấy người Do Thái cỡ tuổi từ 18 tới 29 có những quan điểm tiêu cực đối với Kitô hữu hơn các thế hệ đàn anh đàn chị của họ. Họ có khuynh hướng coi các Kitô hữu sống giữa họ như đa số đe dọa tới hai lần, lần thuộc thế giới Ả Rập, lần thuộc thế giới Tây phương Kitô giáo. Riêng đối với người Công giáo, họ cũng khá thất vọng đối với những cuộc thương thuyết dai dẳng từ năm 1993 về thỏa hiệp căn bản giữa Do Thái và Tòa Thánh, chủ yếu nhằm quy định tư cách thuế khóa và luật lệ cho các tài sản của giáo hội. Trong khi các cuộc đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ, thì phía Do Thái lại đơn phương công bố các địa điểm quan trọng của Kitô giáo như núi Tabor và Capernaum là các công viên quốc gia, bất chấp quyền kiểm soát của tôn giáo này. Bethna Sabela, một nhà khoa bảng Kitô giáo và là thành viên của Hội đồng Lập pháp Palestine, nhấn mạnh rằng, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 26% thanh niên Kitô giáo tại Do Thái muốn rời cư, 1% y hệt đối với các thanh niên Kitô giáo tại các lãnh thổ Palestine. Các nhà thờ Kitô giáo và các thánh điểm khác cũng đã trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công trả đũa do các người Do Thái mới định cư và các thiện cảm viên của họ thực hiện chống lại các nhóm bị coi là chống đối các khu định cư này. Tháng 12 vừa qua, quân phá hoại đã phun sơn lên đan viện thánh giá, một nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp tại Jerusalem, với những hàng chữ phạm thượng đối với Chúa Giê-xu, như Chúa Giê-xu là một con vượn. Một cuộc tấn công tương tự khác vừa xảy ra vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, khi một nghĩa trang chính thống giáo ở Jaffa đã bị phạm thánh với những từ ngữ như trả thù, phun sơn lên trên các nấm mộ. Các nhà cổ vũ nhân quyền đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phản ứng chống lại các vụ khiêu khích này, giống như cách họ phản ứng chống lại các vụ bài Do Thái xưa này. Nhưng nhà cầm quyền Do Thái chỉ ra thông báo lên án các vụ phạm thánh ấy mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài đoạn trích từ bài viết của Vũ Văn An về tình hình người Kitô giáo tại Thánh Địa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Ý nghĩa của việc giữ ngày Chúa Nhật. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến,
về việc giữ ngày Chúa Nhật, thoạt tiên các tín hữu tiên khởi tiếp tục giữ ngày hưu lễ của người Do Thái, tức ngày thứ bảy trong tuần. Dân gia vì việc phục sinh của Chúa Giêsu là trọng tâm và chốt đỉnh của lịch sử, cho nên từ ngày thứ bảy, các tín hữu Kitô tiên khởi đã biến thành ngày thứ nhất. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, các công đồng và luật lệ trong giáo hội thường xuyên nhắc nhở các tín hữu phải kiêng lao động và tuân giữ việc thờ phượng trong ngày Chúa Nhật. Ngày nay, giáo huấn và các quy định của giáo hội nhấn mạnh đến việc thờ phượng và nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật. Giáo lý của Giáo hội Công giáo trong số 2192 và 2193 đã dựa trên giáo luật hiện hành để quy định như sau. Ngày Chúa Nhật phải được tuân giữ như là ngày lễ buộc thánh thiêng nhất trong toàn thể giáo hội. Trong ngày Chúa Nhật, các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ. Trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu buộc phải kiêng những việc làm và các cuộc kinh doanh nào ngăn trở việc thờ phượng Chúa, niềm vui của ngày của Chúa, hay việc thư giãn tâm trí và thể xác. Mặc dù có những quy định trên đây, hiện nay, nhất là tại các nước Tây Phương, xem chừng như đối với phần đông người Công giáo, không còn có khác biệt giữa cách họ giữ ngày của Chúa và cách họ sống những ngày khác trong tuần. Những người có may mắn thì không phải làm việc trong ngày Chúa Nhật. Nhưng rất nhiều người Công giáo không có chọn lựa nào khác nếu họ không muốn bị sa thải. Đối với nhiều người công nhân Công giáo, họ thường phải nghỉ vào ngày thứ ba, thứ tư hay một ngày khác trong tuần, thay vì nghỉ vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật. Ngày nay, chúng ta không còn sống ở cái thời mà người ta phân biệt những ngày thánh với những ngày phàm tục nữa. Tất cả mọi thời giờ đều đã là thời giờ phàm tục. Tất cả mọi thời giờ đều cần phải được tiêu thụ, sử dụng. Đối với phần đông người Công giáo trong xã hội hiện đại, ngày Chúa Nhật và ngày thường chỉ khác nhau nhờ thánh lễ. Dù vậy, những cuộc thăm dò cho thấy việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cũng chẳng còn là dấu hiệu khác biệt của ngày Chúa Nhật nữa. Tỷ lệ của những người Công giáo đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật tại các nước đã từng được mệnh danh là Công giáo ngày càng sút giảm. Nói cách khác, nhiều người Công giáo sử dụng thời giờ của ngày Chúa Nhật cũng chẳng khác gì những ngày khác trong tuần. Ngày Chúa Nhật chỉ là một ngày như mọi ngày. Người Do Thái nói chung vẫn còn tuân giữ một cách rất trung thành ngày hưu lễ. Đây chính là một trong những thực hành khiến cho họ là một dân tộc đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với họ, cộng đồng luôn nâng đỡ việc tuân giữ ngày hưu lễ. Cách đây vài thế hệ, đối với người Công giáo và các tín hữu Kitô của các giáo hội khác, ngày Chúa Nhật là một ngày nghỉ ngơi. Các cửa tiệm và cơ sở làm ăn đều đóng cửa trong ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật là một ngày mà việc nghỉ ngơi là luật buộc. Ngày nay, phải dám lội ngược dòng. Người tín hữu Công giáo mới có thể tuân giữ ngày Chúa Nhật theo cung cách ấy. Mỉa mai thay, thái độ dửng dưng của người Công giáo trong việc tuân giữ ngày Chúa Nhật lại là hậu quả của một cách hiểu và sống thời giờ của người Công giáo. Quả thật, người Công giáo được khuyến khích tìm cái thánh thiện trong cái phàm tục, sự thánh thiện trong cái thường ngày. Nhưng chính vì muốn tìm sự thánh thiện trong cái thường ngày mà người Công giáo dần dần không còn thấy có nhu cầu phải để riêng thời giờ hay nơi chốn cho những sinh hoạt đặc biệt nữa. Đây là lý do khiến cho việc tuân giữ ngày Chúa Nhật đã sút giảm nơi các tín hữu Công giáo của những nước được mệnh danh là tiên tiến. Để duy trì hay tìm lại ý nghĩa cho việc tuân giữ ngày Chúa Nhật, thiết tưởng cần phải ý thức về tính cách thánh thiên của việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, giải trí phải được xem là một thái độ tâm linh và là một điều kiện để cho linh hồn có thể phát triển khả năng nhận thức được thực tại. Dĩ nhiên, để có thể có được sự nghỉ ngơi đích thực, cần phải trước tiên dành ra thời giờ. Nếu không lấy lại nghệ thuật thinh lặng và khao khát sống nội tâm, nếu không thay thế những giải trí ồn ào bằng sự nghỉ ngơi đích thực, con người thời đại sẽ có nguy cơ tự hủy và hủy hoại thế giới. Trái tim con người vốn khao khát được nghỉ ngơi. Và đây chính là điều còn có thể mang lại ý nghĩa cho thế giới này. Một sự nghỉ ngơi đích thực là điều tuyệt đối cần thiết nếu muốn xây dựng một nền văn hóa thật sự bắt nguồn từ những gì là thâm sâu nhất của con người. Chỉ cần nhìn xung quanh để thấy rằng nền văn hóa trỗi vượt của con người thời đại vừa hời hợt lại vừa cổ võ cho bạo động. Nền văn hóa trỗi vượt hiện nay, xét về mặt nhân bản và tinh thần, là một cuộc phá sản, bởi vì con người thời đại chưa bao giờ cảm nghiệm được sự nghỉ ngơi đích thực. Nói cách khác, nền văn hóa trỗi vượt của thời đại là một nền văn hóa điên loạn, bởi vì nó chủ trương tách lìa khỏi cảm nghiệm thần linh mà chỉ có một tôn giáo đích thực mới có thể mang lại. Nhiều người thay thế cho cảm nghiệm thần linh ấy bằng thái độ dửng dưng hoặc một thứ tôn giáo giả hiệu. Nhiều người đeo đuổi một tôn giáo tách lìa thánh thiên với phàm tục, và như vậy cũng loại bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Sự nghỉ ngơi đích thực mà ngày hưu lễ của người Do Thái hay ngày Chúa Nhật của Kitô giáo mang lại thiết yếu là một thái độ tinh thần, chứ không chỉ là kết quả của một ngày nghỉ, một cuối tuần hay một mùa nghỉ hè. Nghỉ ngơi thực sự, trước hết, là một thái độ tinh thần. Nghỉ ngơi là một hình thức thinh lặng. Thinh lặng để nhận thức được thực tại. Thật thế chỉ có những ai biết thinh lặng mới nghe được mà thôi. Tham dự thánh lễ, dĩ nhiên, là một sinh hoạt nền tảng của ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, thánh lễ Chủ nhật không là sinh hoạt duy nhất để giữ ngày Chủ nhật. Nếu lục buộc phải nghỉ ngơi, thì mục đích của sự nghỉ ngơi là để giúp cho con người tìm kiếm và trau dồi cái thánh thiêng trong cái thường ngày. Mỗi ngày người tín hữu đều có thể dành thời giờ để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nơi cư ngụ của họ cũng phải được biến thành một nơi để nghỉ ngơi và gặp gỡ với người khác. Người tín hữu cũng có thể nghỉ ngơi bằng cách giảm thời giờ ngồi trước máy truyền hình và dành cho việc đọc sách. Có bao nhiêu cách để trau dồi sự nghỉ ngơi đích thực trong cuộc sống mỗi ngày? Và đó chính là tinh thần đích thực của ngày Chúa Nhật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau. Điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi đã trình bày hôm thứ Sáu vừa qua, và hôm nay xin được tiếp tục trình bày trong một tin vào đời hôm nay. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần, dạo tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn. Nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là, niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm có lạ, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm sáng của chiều ban về sớm. Nhưng nếu một ai muốn cứu mình thì sẽ mất, còn nếu một ai nhiều mạng sống mình vì thì này người ấy sẽ tìm thấy được sự thì này người ấy sẽ được vinh quang nước trời. Đường thầm sáng con đường ấy, con đường thầm ai đã đi qua tìm được nước trời quê ta không mấy là xa. Xin cho con đường này dừng tìm bước theo con đường thánh giá, vì chỉ duy con đường này đưa ta qua biên trời xa.
Phần đóng góp của Ngài cho giáo hội thật là lớn. Ngài chú tâm tới mọi khoa học, chuyên cần suy gẫm thánh kinh. Khi nghiên cứu huyền thoại và các hệ thống triết học ngoại giáo, Ngài biết tìm ra nguồn gốc các sai lầm và bác bỏ các lạc thuyết pha trộn huyền thoại vào Kitô giáo. Tertulliano đã tuyên nhận rằng không có ai nỗ lực tìm tòi hơn Ngài. Ngài được coi như là ánh sáng các vùng Gauland ở phương Tây. Quý vị và các bạn thân mến, ánh sáng của Ngài không chỉ chiếu tỏa ở trời Tây ngày xưa, mà vẫn còn soi dẫn chúng ta trong việc bên đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Vì tất cả lễ đó mà hôm nay giáo hội mừng kính Ngài, Thánh Irene, giám mục tử đạo. Thánh Irene sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ thứ hai, khoảng năm 130 đến năm 135, và Ngài được giáo dục tại Smyrna, làm môn đệ của Thánh Polycarpo. Hấp thụ nền giáo dục gần với các tông đồ, nhất là với Thánh Gioan. Thánh Irene còn ở trong vòng ánh sáng mà tâm điểm là tình yêu đầm thắm giữa Thánh Gioan với Chúa Kitô. Thánh Polycarpo đã gọi Irene sang Gaul. Tại đây, Thánh Bothino, giám mục Lyon, phong chức linh mục cho Ngài. Theo đoàn thừa sai sang xứ Gallia truyền giáo, Thánh Irene được bầu làm giám mục Lyon, thay thế cho Thánh Potin tử đạo năm 177, dưới thời hoàng đế Marco Aurelio. Ngài trở thành thủ lãnh giáo hội tại xứ Gaul. Bận rộn với công việc rao giảng, thánh nhân vẫn viết sách để chống đỡ chân lý. Ngài phải chiến đấu không ngừng, bởi vì cuộc bách hại tưởng chấm dứt khi Marco Aurelio qua đời, nhưng các lạc giáo khác lại nổi lên chống phá giáo hội. Ngài học tiếng Celtic là tiếng nói của thổ dân xứ Gallia, viết cuốn Giảng Thuyết Tông Truyền, một cuốn sách kinh bổn đầu tiên cho giáo dân, đơn sơ, sáng sủa. Biết rằng ngộ đạo chủ nghĩa gây họa ở Roma và đang bành trướng sang địa phận Lyon, Ngài bèn đem chân lý ngàn đời của giáo hội ra để ngăn cản làn sóng tai hại, bảo vệ đoàn chiên của mình. Kết quả công việc đó là bộ sách chống lại các lạc thuyết gồm 5 cuốn lớn. Trong 2 cuốn đầu, tác giả trình bày những lạc thuyết đang lan tràn lúc đó, nhất là thuyết ngộ đạo và Montanus vì theo Ngài, lột trần bí mật của nó, tức là thắng nó. Tuy nhiên, tác giả cũng dùng triết học để phỉ báng. Trong 3 cuốn sau, thánh nhân trình bày giáo lý Kitô giáo, đối chiếu sự sáng với sự tối, chân lý với lạc thuyết. Trái với chủ trương của ngộ đạo thuyết là tìm biết Thiên Chúa và các mầu nhiệm bằng nguyên con đường lý trí, giáo thuyết của Thánh Irene xây dựng trên Thánh Kinh và Thánh Truyền. Đó là con đường vạch vẽ cho khoa thần học. Ngộ đạo thuyết chủ trương có một Thiên Chúa và một đấng tạo hóa. Thiên Chúa cao cả không thể nào tới được. Thánh Irene trả lời rằng, Thiên Chúa chỉ có một, chính Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng cao cả, lý trí loài người không thể thấu hiểu, nhưng ngôi lời Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Ngôi lời và Thánh Thần là một Thiên Chúa với Chúa Cha. Về con người bị ngộ đạo thuyết khinh chê, nay được Thánh Irene đề cao vì lẽ con người đã được Chúa cứu thế, Adam mới đã cứu chuộc và đem về làm hòa với Thiên Chúa. Thánh Irene còn nhiều tác phẩm khác đã bị thất lạc. Thánh nhân có lối hành văn bình dị, dễ hiểu, với những lý luận minh bạch, khúc chiết, khi mềm dẻo, khi mạnh mẽ, hùng hồn. Các tác phẩm lừng danh Ngài đã soạn, khiến cho Ngài được gọi là ánh sáng bên trời Tây. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Irene, Lyon đã trở thành một trường dạy phụng sự Chúa, đào tạo những nhà tri thức có khả năng truyền giáo. thế hệ đầu tiên của trường đã bảo vệ đức tin tinh truyền bằng những nghiên cứu và sách vở của họ. Thế hệ thứ hai phổ biến tin mừng đến những miền khác. Khi hoàng đế Santino Severo tái diễn cuộc bách hại, ông gia hình cho đến chết những ai kiên trì với đức tin. Lyon là thành phố diễn ra cuộc hãm sát tập thể các Kitô hữu thật khủng khiếp. Máu chảy thành suối trên đường phố tiếp nối dòng máu các giám mục tử đạo. Thánh Irene cũng bị sát hại với đàn chiên của mình. Một tài liệu cổ tìm được cho biết có đến 19.000 Kitô hữu cùng chịu khổ, chịu chết vì đạo với Ngài. Thánh nhân qua đời khoảng năm 202-203 và được giáo hội tôn kính như đấng tử đạo. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Irene thành công trong việc bên đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Xin nhận lời Thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và lòng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức mình làm cho mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà cha, cho dấu vững sâu với trăm ngàn gian nguy sinh lạc, hay là đêm về nhiều nỗi tai hương vụt qua. Nhiều lần người thấy nhìn vào con đây lạnh xa, nhưng vẫn thấy tin với Chúa đồng hành dù thế. Dù có điều chi, Ngài là phúc lành.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ân.